là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Cảm xúc vẹn nguyên của tinh thần ngày Tết độc lập. Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử, trên khắp các ngã đường rợp bóng cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Cứ mỗi khi Tết độc lập, mỗi người con đất Việt vẫn không khỏi bồi hồi nhắc nhớ cho nhau về nguồn cội, về giá trị của hòa bình, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Họ có thể là những người suốt 7 thập kỷ qua lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm về ngày Tết độc lập đầu tiên. Họ cũng có thể là những người trẻ sinh ra trong hòa bình, chưa từng biết đến chiến tranh, nhưng tất cả đều chung một niềm tự hào, xúc động mỗi khi mùa thu cách mạng lại về. Chúng tôi được sinh ra trong hòa bình, đó là một điều may mắn. Chúng tôi còn được học và thể hiện những khả năng của mình, được sống, được theo đuổi đam mê của tuổi trẻ, đó là một điều hạnh phúc. Có được những giây phút như thế, chúng ta tuyệt đối không được phép quên, không được thiếu hiểu biết về quá khứ, về những người dân lam lũ, đói nghèo với vũ khí thô sơ, chủ yếu là gậy gộc, giáo mát, đã cùng lúc vùng dậy theo tiếng gọi của Việt Minh lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến, nhấn chìm bè lũ cướp nước, bán nước, đưa Việt Nam từ một nước nô lệ bị sự thống trị hà khắc của chính quyền thực dân, phong kiến xuất hiện trên bản đồ thế giới với tư cách là một nước tự do và độc lập. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Hơn 7 thập kỷ đi qua, nhưng cái thời khắc vô cùng ý nghĩa của cả một đất nước, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, hình ảnh vị cha già của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lời tuyên bố dõng dạc với quốc dân và nhân dân thế giới, vẫn như vang vọng khắp không gian, khắc ghi sâu đậm trong tim mỗi người lời tuyên ngôn. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan góc đứng về phía đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do. Dân tộc đó phải được độc lập. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Đó là kết tinh những quyền lợi cơ bản và những nguyện vọng tha thiết nhất của dân tộc Việt Nam và nối lên tâm hồn trong sáng, khí phách hào hùng của nhân dân ta. Thời gian trôi qua, ý đảng lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Con tàu cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để vượt trùng khơi. Tình đoàn kết muôn người như một đã giúp Việt Nam làm nên chiến thắng hai đế quốc hùng mạnh và đang khẳng định vị thế Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế. Bài học đoàn kết ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay. Đặc biệt, khi toàn đảng, toàn dân đang quyết tâm xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chúng ta là người Việt Nam, là thế hệ con cháu của những anh hùng đã ngã xuống vì đấu tranh cho độc lập tự do, hạnh phúc dân tộc. Khi nhìn vào những người đồng bào gần gũi nhất, ông bà và cha mẹ của tôi, những con người đã nỗ lực không ngừng cho tình yêu và lý tưởng của họ, luôn có thể tự hào mà nói rằng phẩm giá của dân tộc là đức hy sinh và sự bền bỉ trong cuộc sống. Trong lời tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam độc lập, Hồ Chủ tịch nhắc đến hai giá trị quan trọng: lòng nhân đạo và sự gan góc chiến đấu cho lẽ phải, những phẩm giá để dân tộc Việt Nam có một chỗ đứng trong cộng đồng thế giới. Là thế hệ trẻ, chúng tôi muốn nói đến cảm xúc, lòng biết ơn của bản thân mình đối với sự lãnh đạo của đảng đã đưa cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam đi tới thắng lợi, đi đến hòa bình và một cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay. Phải hiểu rằng đã qua những năm tháng nông nổi và giờ là chúng ta phải hiểu rõ được những giá trị của bản thân để tự mình quyết định tương lai của mình, dùng trí tuệ và sức trẻ để tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử hào hùng cho quê hương, tổ quốc, khẳng định hình ảnh và vị trí lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế, để bất cứ ai khi nhắc đến Việt Nam cũng đều phải ngã mũ nghiêm trang trước một đất nước anh hùng cùng những người dân tuyệt vời đến thế. Tổ quốc Việt Nam đã độc lập, tự do. Khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt của tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người con Việt Nam. Và đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do đó của dân tộc. Đối với thế hệ trẻ, có nhiều cách để thể hiện tình yêu đất nước. Và dù bằng cách này hay cách khác, thì tình yêu tổ quốc như mạch nguồn mỗi ngày được thấm sâu, chảy mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt. Thương các cụ già xuân về gửi biếu lùa, bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, bác viết thư
theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, bảo vệ sức khỏe xương khớp là điều kiện không thể thiếu để duy trì chức năng vận động bình thường. Để làm được điều này, không thể bỏ qua vấn đề lựa chọn thực phẩm tốt cho xương khớp để đưa vào khẩu phần ăn hàng ngày. Xương khớp không chỉ tạo nên cấu trúc nâng đỡ toàn bộ cơ thể mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự linh hoạt của các hoạt động vận động thường ngày. Để đảm bảo tốt vai trò này, thực phẩm có vai trò rất quan trọng đối với xương khớp. Thực phẩm là nguồn cung cấp đa dạng dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe xương khớp. Các loại khoáng chất như canxi, phốt pho, kali, vitamin D trong thực phẩm là chất dinh dưỡng giúp duy trì độ cứng và sự phát triển hoàn chỉnh của hệ xương khớp. Không những thế, thành phần dinh dưỡng có trong thực phẩm còn ngăn chặn thoái hóa xương và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp. Nhiều thực phẩm giàu axit béo omega như cá hồi, hạt lanh, hạt chia có khả năng giảm viêm nhiễm trong cơ thể. Viêm nhiễm là một trong những nguyên nhân chính gây ra đau và mắc bệnh lý xương khớp. Tích hợp những thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu do bệnh lý xương khớp gây ra. Collagen, một loại protein chủ yếu tạo nên mô dẫn xuất, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự linh hoạt và độ đàn hồi của xương khớp. Các loại thực phẩm như thịt gà, cá, hải sản và rau xanh đậm giúp cung cấp collagen và các chất dẫn xuất khác, hỗ trợ sự tái tạo và duy trì chất lượng của mô xương khớp. Quá trình lão hóa và tổn thương tế bào xương khớp thường đi kèm với sự tăng sản xuất của các gốc tự do. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả lựu, quả mâm xôi và các loại rau củ màu sắc giúp ngăn chặn tác động của gốc tự do, giảm thiểu sự tổn thương tế bào và bảo vệ sức khỏe xương khớp. Nếu cha mẹ đang tìm cách tăng chiều cao cho trẻ thì đừng bỏ qua những gợi ý sau. Hỗ trợ con cái phát triển chiều cao tối ưu, cha mẹ nên xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng: chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và có chế độ ăn dặm hợp lý, cân bằng dinh dưỡng ở giai đoạn tiếp theo. Bổ sung các loại thực phẩm giàu dưỡng chất cần thiết cho quá trình tăng trưởng và chiều cao ở trẻ cũng là việc mà phụ huynh cần lưu ý. Theo đó, bạn nên cho trẻ ăn các thức ăn có nhiều protein như thịt, trứng, sữa và sản phẩm từ sữa, các loại đậu, thực phẩm giàu canxi như các loại hải sản, tôm, cua, ốc hến, cá, v.v. Thực phẩm giàu vitamin D và vitamin A. Giấc ngủ là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ, đảm bảo cho con ngủ đủ giấc khoảng 8 tiếng liên tục trong mỗi đêm. Cha mẹ hãy xây dựng cho trẻ một lối sống lành mạnh, tránh xa các thiết bị điện tử. Thay vào đó, nên cho trẻ tham gia các hoạt động bổ ích như tham quan, dã ngoại, leo núi, vui chơi giải trí. Khuyến khích trẻ vận động thường xuyên, nên tham gia vào các hoạt động thể chất như chạy bộ, đạp xe, đi bơi để giúp xương khớp khỏe mạnh và kích thích cơ thể sản xuất hormone tăng trưởng, giúp xương phát triển dài ra. Thực hiện các bài tập tăng chiều cao theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên viên có kinh nghiệm cũng là cách tăng chiều cao cho trẻ. Một số bài tập tăng chiều cao đơn giản cho bé như bài tập kéo giãn với xà đơn, nhảy dây, bơi lội hoặc là bóng rổ. Song với đó, cha mẹ cũng nên điều chỉnh các tư thế ngồi, đi đứng của bé sao cho đúng để không ảnh hưởng đến xương khớp, như gây ra tình trạng cong vẹo cột sống, gù lưng, v.v. Một cách đơn giản giúp tăng chiều cao cho trẻ là nên cho con tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên, từ 6 giờ đến trước 9 giờ sáng. Ánh sáng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên, có khả năng thúc đẩy sự phát triển xương và cơ bắp, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, từ đó hỗ trợ bé tăng chiều cao hiệu quả. Đồng thời phụ huynh nên đưa trẻ tầm soát sức khỏe xương khớp định kỳ. Nuôi con bằng sữa mẹ mang lại lợi ích về nhiều mặt, cả mẹ và trẻ. Đối với trẻ, sữa mẹ rất nhiều năng lượng, giúp trẻ dễ tiêu hóa, chứa nhiều kháng thể, giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, giúp trẻ tống xuất phân xu, cung cấp vitamin A, đề phòng được bệnh khô mắt. Một số nghiên cứu cho thấy, những trẻ được bú mẹ thường phát triển trí não tốt hơn, giảm nguy cơ thừa cân béo phì và mắc đái tháo đường khi trưởng thành. Đối với mẹ, việc cho trẻ bú mẹ cũng giúp các sản phụ co hồi tử cung tốt hơn, giảm chảy máu sau sinh, chậm có kinh, nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Phụ nữ cho con bú mẹ cũng giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư buồng trứng, giảm nguy cơ loãng xương. Đồng thời nuôi con bằng sữa mẹ còn góp phần tăng tình cảm kháng khít mẹ và trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự giáo dục về sau. Ngành y tế khuyến cáo, trẻ bắt đầu bú mẹ ngay trong 1 giờ đầu sau sinh. Trẻ sơ sinh nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời để có được sức khỏe và sự tăng trưởng tối ưu. Sau 6 tháng, trẻ sơ sinh còn được ăn dặm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng của trẻ, đồng thời với việc bú mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ nên được duy trì cho đến khi trẻ 2 tuổi hoặc lâu hơn. Việc nuôi con bằng sữa mẹ hiếm khi có chống chỉ định, trừ một số trường hợp trẻ bị rối loạn chuyển hóa, mẹ bị lao không điều trị. Trẻ phải được bú mẹ theo nhu cầu, dung tích dạ dày trẻ sau sinh rất biến đổi. Tư thế bú mẹ cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hành nuôi con bằng sữa mẹ. Tư thế bé bú đúng cần đảm bảo 4 nguyên tắc sau. Cả mẹ và trẻ đều thoải mái, đầu và thân trẻ cùng nằm trên đường thẳng, thân trẻ được nâng đỡ toàn bộ và nằm sát thân mẹ. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.